hãy bái lạy Chúa Hài Đồng và hãy sống cung cách của Chúa Hài Nhi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng ngày hôm nay kể lại một câu chuyện, nhưng đúng là để làm ứng nghiệm lời đã loan báo trong sách ngôn sứ thuở trước. Bài đọc một chúng ta nghe trong sách ngôn sứ Isaiah về câu chuyện muôn dân đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Lạc đà rợp đất, Madian, Epha, Serva kéo đến mang theo vàng và trầm hương để loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. Người ta nói Thánh Matthew viết theo lối thể văn Midrash khi nói đến ba cái lễ vật của ba nhà đạo sĩ đến dâng kính Chúa Hài Nhi: vàng, nhũ hương, một dược. Vàng đó là dấu hiệu để hướng về Đức Kitô như một vị vua, hoàng triều, hoàng tử, hoàng đế, vâng, vị vua đã chào đời. Nhũ hương chính là hương trầm, là lời cầu nguyện để hướng lên Thiên Chúa, và đó cũng là lời tôn vinh Đức Giêsu chính là Thiên Chúa, đấng cứu tinh. Và một dược đó cũng là lời loan báo trước về cuộc khổ nạn của Đức Giêsu sau này, bởi vì đó là loại để sức xác người chết. Nhưng bên cạnh đó chúng ta thấy còn ứng nghiệm một câu chuyện của Cựu Ước, và có lẽ cũng chính câu chuyện này đã khiến những vị đạo sĩ lên đường, câu chuyện trong sách Dân Số. Chuyện kể bây giờ khi dân Do Thái đối diện với quân lính của vua Moab, vì vua thấy rằng quân binh của ông thì yếu, chưa chắc đã đánh lại, thế nên phải nhờ đến phù phép, và ông đã cho người đi mời một cái vị phù thủy, ông Bileam, để đọc những câu thần chú để trù ẻo cho cái dân Israel, để chúng yếu đi, để quân của ông có thể dễ dàng chiến thắng. Và sách Dân Số kể lại, Bileam lúc đầu được mời thì đã cảm thấy không nên đi, nên ông từ chối. Nhưng rồi vì nài nỉ quá và cũng vì một sự thúc đẩy nào lạ kỳ, ông mới lên đường đi. Và ông cưỡi một con lừa. Trước tiên thì con lừa nó bỏ con đường chính, nó chạy xuống ruộng. Ông phải đánh nó mới lôi nó lên con đường được. Rồi tiếp nữa đi sát cạnh cái bờ tường cọ khiến cho chân của ông cũng bị xây sát, nên ông tức đánh nó một lần trận nữa. Rồi chưa hết, đến một cái đoạn đường chật thì con lừa bỗng sự quỵ xuống và nhất định không đi nữa. Ông lại đánh nó lần thứ ba, khiến con lừa cũng phải thốt lên: tôi đâu có tội gì đâu mà ông lại đánh tôi. Và đúng lúc đó thì ông cảm thấy thay vì nói một cái lời trù ẻo cho dân Do Thái thì ông đã phải đọc một lời chúc phúc: này, tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện ở phương đông, và vương triều của người tồn tại đến muôn đời. Ngôi sao ở phương đông mà Bileam nói thuở xưa cũng chính là ngôi sao ở phương đông mà ngày hôm nay các vị đạo sĩ nhìn thấy. Và vương triều của người sẽ tồn tại muôn đời, đó cũng chính là cái khát vọng mà các vị đạo sĩ lên đường đi tìm kiếm. Này, vua dân Do Thái sinh ra ở đâu? Thế nên họ mới lên đường. Họ đã rời căn nhà êm ấm để vượt qua sa mạc, vượt qua bao gian khổ, đi đến vùng đất của dân Do Thái để tìm kiếm. Và vì tìm vị vua nên ta không lạ khi họ đến gõ cửa cung điện của vua Herode. Nhưng Herode nhận thấy cái lời loan báo đó không phải về mình, nên ông mới nhờ các thầy tư tế luật sĩ để xem rõ rệt hơn. Các vị này rất thuộc Kinh Thánh, nên họ nhớ đến lời của ngôn sứ Mikea nói về Bethlehem: còn ngươi hỡi Bethlehem, ngươi không phải là thành nhỏ nhất, vì từ nơi ngươi đấng trị vì Israel sẽ chào đời. Và như vậy ta thấy rằng cái cuộc dạ hạ sinh của Đức Giêsu, sự xuất hiện của vị vua mới, sự xuất hiện của đấng cứu tinh đã được loan báo từ bao đời. Những vị luật sĩ và tư tế họ thuộc Kinh Thánh và họ cũng hiểu điều này, nhưng họ sẽ không phải là người có thể nhận ra Chúa. Còn ngược lại, những vị đạo sĩ tin tưởng rồi bắt đầu lên đường. Ngôi sao biến mất, giờ đây lại xuất hiện, và rồi họ đến được hang đá. Họ đã nhìn thấy hài nhi và mẹ của người, và họ dâng lên những lễ vật. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang bước vào một năm giáo hội Việt Nam mình gọi là năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ. Tôi cũng muốn chia sẻ cái lời bài giảng của Đức Giáo Hoàng Francisco trong đêm Giáng sinh vừa qua, tối 24 tháng 12. Khi Ngài nói đến ánh sáng đã xé tan màn đêm để dẫn con người đến với Chúa, thì con người sẽ đối diện tại hang đá với một hài nhi bé bỏng. Vâng, hài nhi bé bỏng ở đây cũng chính là hình ảnh cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa lớn lao thế nào. Một Thiên Chúa thể hiện tình yêu đối với nhân loại qua một hình ảnh hài nhi bé bỏng trở thành yếu đuối để cũng chia sẻ và cũng gần gũi với tất cả những cái yếu đuối của con người. Hài nhi bé bỏng với bàn tay mở rộng cũng là trong một cái tâm trạng để sẵn sàng đón tiếp mọi người. Và vị giáo hoàng khẳng định với chúng ta, đứng trước hài nhi đó thì điều quan trọng không chỉ là tuyên xưng niềm tin mà thôi, mà chúng ta phải dám để cho Thiên Chúa thể hiện cái tình yêu bé bỏng của Ngài, cái tình yêu trở nên hèn yếu của Ngài, một tình yêu của một Thiên Chúa sử dụng những dấu hiệu rất nhỏ bé và đơn sơ để tiếp nối tình yêu đó ngày hôm nay. Và Ngài cũng dẫn giải thêm, vâng, Thiên Chúa vẫn thể hiện cái tình yêu bé bỏng đó không phải nơi hài nhi mà thôi, mà qua những dấu hiệu chúng ta quen gọi là các bí tích, để Thiên Chúa tiếp cận với chúng ta, để Thiên Chúa ôm ấp lấy chúng ta, để Thiên Chúa đồng hành với chúng ta, để Thiên Chúa ban ân sủng cho chúng ta. Những giọt nước của bí tích rửa tội, lời chúc lành trong bí tích hòa giải, và đặc biệt trong bí tích thánh thể với tấm bánh nhỏ bé, một vị Thiên Chúa vẫn cứ bốn xuất hiện bằng những hình thức đơn sơ nhỏ bé đó để gần gũi với con người. Và quan trọng là chúng ta dám tin như các vị đạo sĩ thuở xưa, nơi hài nhi bé bỏng đó chính là Thiên Chúa để quỳ xuống phục lạy người. Và rồi điều thứ hai Ngài nói đến, đó là đứng trước một cái mẫu gương của một Thiên Chúa trở thành hài nhi đó, thì giáo hội cũng cần xuất hiện dưới thế giới này dưới một cung cách đơn sơ bé nhỏ. Vâng, thế giới ngày càng tranh giành lẫn nhau, ngày càng đua chen và thể hiện quyền lực và sức mạnh của mình, thì giáo hội vẫn luôn luôn được kêu gọi để thể hiện qua sự khiêm nhường và hiền lành. Hãy học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Một giáo hội đứng trước tất cả những thế lực thì vẫn luôn luôn xuất hiện với một cái chân dung đó, chân dung của một tình yêu, của lòng khoan dung, của sự thông cảm, của sự tha thứ. Người Kitô hữu được mời gọi bước vào thế giới này để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, để phúc âm hóa môi trường, phúc âm hóa giáo xứ, phúc âm hóa gia đình, cũng khởi từ một cái sự xuất hiện đơn sơ nhỏ bé đó. Cái đơn sơ để không ai sợ hãi khi gặp gỡ chúng ta, đơn sơ để mọi người đến với chúng ta và đón nhận được sự chăm sóc và một tình yêu thương, đơn sơ để mọi người đến với chúng ta và qua đó có thể nhận ra Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ. Thánh Phaolô, một người đã suy gẫm sâu xa về mầu nhiệm cứu độ mà chúng ta thấy trong bài đọc ngày hôm nay trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, cho thấy vâng, mầu nhiệm đó là Đức Kitô qua tin mừng dân ngoại được thừa kế gia nghiệp với những người Do Thái và làm thành một thân thể và chia sẻ điều Thiên Chúa đã ban. Kính thưa cộng đoàn, cùng với các vị đạo sĩ, chúng ta đến với Chúa Hài Đồng. Chúng ta cũng dâng lên Ngài vàng, đó là niềm tin của chúng ta, nhũ hương là lời cầu nguyện của chúng ta, một dược đó là những hy sinh trong cuộc sống. Xin cho chúng ta đón nhận tình yêu hủy mình ra không của Thiên Chúa nơi bé hài nhi Giê-xu, và xin cho chúng ta cũng xuất hiện giữa thế giới này với chân dung hiền lành và khiêm nhượng của Đức Giêsu. Amen.